là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Chương trình trưa nay thứ tư ngày 6 tháng 10 năm 2021 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phúc Thọ.
Du lịch Hà Nội sẵn sàng để phục hồi.
Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng sư phạm năm 2022.
Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ hội đàm với nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Dương Khiết Trì.
Nhiều sóng gió đe dọa kinh tế toàn cầu những tháng cuối năm nay.
Động đất có độ lớn 6.0 tại Nhật Bản, chưa có cảnh báo sóng thần. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đoàn giám sát số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phúc Thọ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 08 NQTU ngày 15 tháng 9 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo. Chỉ thị số 09 CTTU ngày 1 tháng 9 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Đức tham gia đoàn giám sát. Báo cáo với đoàn giám sát, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phúc Thọ Doãn Trung Tuấn cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy Phúc Thọ đã tăng cường chỉ đạo, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết số 08, Chỉ thị số 09 của Trung ương và ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Ủy ban Nhân dân huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, thường xuyên giao ban, nắm bắt tiến độ, tháo gỡ khó khăn liên quan đến nhiệm vụ trên. Sau 5 năm thực hiện, công tác giải phóng mặt bằng, quản lý và sử dụng đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức của người dân, cán bộ, công chức về tầm quan trọng của pháp luật về đất đai được nâng cao. Cán bộ quản lý và chuyên môn thực thi nhiệm vụ thận trọng, trách nhiệm, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng được huyện thực hiện đúng trình tự, thủ tục. Hệ thống cơ sở dữ liệu hạ tầng thông tin về đất đai được quan tâm đầu tư. Dù có kết quả tích cực, song huyện cũng thừa nhận một số dự án thực hiện giải phóng mặt bằng còn chậm, một số đơn thư, khiếu nại về đất đai đã giải quyết chưa dứt điểm. Còn một số trường hợp vướng mắc chưa được tháo gỡ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Nguyên nhân là do nguồn gốc đất đa dạng, phức tạp, chính sách về đất đai, cán bộ địa chính thay đổi qua nhiều thời kỳ. Chủ trương chính sách pháp luật về đất đai còn nội dung chưa đủ rõ, chưa phù hợp, việc thể chế hóa còn chậm, ý thức chấp hành pháp luật về đất đai của một số người dân còn hạn chế. Cùng với đó, trình độ, năng lực của một số cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý đất đai còn hạn chế. Khối lượng công việc nhiều, hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai chưa hoàn chỉnh, còn sai sót. Thời gian tới, huyện Phúc Thọ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, phối hợp chặt chẽ với các ngành, chủ đầu tư nhằm bảo đảm hoàn thành tiến độ thực hiện các dự án và hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Sáng nay, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Quốc Oai nhằm báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16. Sau khi nghe đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2 và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện Quốc Oai, với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, các cử tri của huyện Quốc Oai đã tiếp tục kiến nghị với Hội đồng Nhân dân thành phố cần sớm đưa dự án nước sạch sông Đà về cho nhân dân xã Đông Yên. Công tác cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền cử tri trên địa bàn huyện đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường thành phố cần xem xét đối với các địa bàn đang sử dụng bản đồ địa chính năm 1988 để xác minh nguồn gốc đất đang sử dụng bản đồ VLAP năm 2010 để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc hiện nay trong việc lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Ngoài ra, cử tri cũng đề nghị thành phố quan tâm và sớm xúc tiến dự án làng thời đại ở khu vực xã Đông Nhiên và Trương Mỹ được phê duyệt từ năm 2008 đến nay và không thi công. Thành phố cũng cần có quy định rõ ràng các ngành nghề cụ thể được hỗ trợ thuộc nhóm đối tượng lao động tự do theo quyết định số 36, 42 và nghị quyết số 68 để địa phương tổ chức xét duyệt được tạo thuận lợi, tránh bức xúc cho người dân.
Báo cáo Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, trong lĩnh vực quy hoạch và quản lý quy hoạch, sẽ xây dựng, trình phê duyệt quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đề xuất các nội dung để tích hợp vào quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch phát triển vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, hoàn thành việc rà soát, tổng hợp quy hoạch để trình cấp thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung, xây dựng thủ đô, song song với việc rà soát, đánh giá các quy hoạch chung, xây dựng huyện được duyệt trong giai đoạn trước, tổ chức lập 14 quy hoạch vùng huyện, quy hoạch các khu chức năng. Đồng thời, đề xuất chủ trương và xây dựng quy hoạch vùng huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh thành thành phố, hoàn thành các quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, sông Đuống, các đô thị vệ tinh, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị các khu dân cư làng xóm hiện có, cải tạo chỉnh trang các khu vực hai bên tuyến đường giao thông. Ngoài ra, lập các quy chế quản lý kiến trúc đô thị, nông thôn theo hướng xanh, hiện đại, gìn giữ bản sắc truyền thống. Tiến hành đồng bộ các giải pháp, nâng cao công tác tuyên truyền, tổ chức triển lãm, công bố công khai quy hoạch đối với người dân và cộng đồng doanh nghiệp.
Thưa quý vị, từ đầu năm 2021 đến hết tháng 9, toàn thành phố Hà Nội đã vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa được gần 31 tỷ đồng, bằng 138,7% kế hoạch. Từ nguồn vận động, các ngành địa phương đã tặng 4.396 sổ tiết kiệm tình nghĩa cho người có công và tu sửa nâng cấp 79 công trình ghi công liệt sĩ, hỗ trợ xây dựng sửa chữa 285 nhà ở cho người có công với cách mạng. Đặc biệt, 104 trên 104 bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống đã được các cơ quan đơn vị nhận phụng dưỡng. Thiết thực tri ân người có công và thân nhân, các quận huyện thị xã đã tiếp tục phối hợp với các cơ sở y tế tiến hành việc cấp phát thuốc miễn phí cho gần 12.000 lượt người có công. Hiện tại trên địa bàn thành phố có gần 800.000 người có công, trong đó có hơn 86.000 người đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Đời sống của người có công và thân nhân được bảo đảm khi 100% gia đình người có công đạt mức sống bằng hoặc là cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có thông báo phê duyệt hỗ trợ thêm 1 triệu túi an sinh công đoàn cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Theo đó, 1 triệu túi an sinh công đoàn đợt này được phân bổ tới 25 địa phương như thành phố Hồ Chí Minh với 200.000 túi, Bình Dương 150.000 túi, Đồng Nai 100.000 túi, Hà Nội 100.000 túi. Mỗi túi an sinh công đoàn trị giá 200.000 đồng trên một túi, tổng trị giá hỗ trợ 200 tỷ đồng. Như vậy, tính từ đầu thời điểm bùng phát dịch bệnh lần thứ tư tới nay, các cấp công đoàn đã chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động, lực lượng tuyến đầu và các quỹ phòng chống dịch tổng số tiền là 5.062 tỷ đồng. Ước tính, đến nay có khoảng 3,5 triệu lượt đoàn viên, người lao động thụ hưởng thông qua hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt và các chương trình của tổ chức công đoàn, như túi an sinh công đoàn, hỗ trợ dinh dưỡng cho công nhân lao động làm việc 3 tại chỗ, hỗ trợ dinh dưỡng cho y bác sĩ đi tăng cường tại các vùng dịch.
Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương vừa có quyết định phân bổ đợt thứ 55 với gần 1 triệu liều vaccine Pfizer cho 13 địa phương, 18 bệnh viện, viện thuộc Trung ương, các đơn vị, ngành trong cả nước. Số vaccine này được mua từ nguồn ngân sách của nhà nước. Theo đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội được phân bổ hơn 60.000 liều. Ngoài ra, 18 bệnh viện, viện, đơn vị Trung ương trên địa bàn thành phố tiếp nhận hơn 77.000 liều. Đến nay, thì Việt Nam đã tiếp nhận hơn 61 triệu liều vaccine phòng COVID-19 các loại, trong đó hiện hơn 56 triệu liều đã được phân bổ cho các địa phương, đơn vị. Tính đến ngày 4 tháng 10, cả nước đã tiêm được gần 47,5 triệu liều vaccine, trong đó có hơn 11 triệu liều dành cho mũi thứ hai, tương đương 16% dân số từ 18 tuổi. Tỷ lệ người dân từ 18 tuổi được tiêm ít nhất một mũi vaccine là gần 50%.
Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 10 vừa qua, Bảo hiểm xã hội cả nước triển khai hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 theo Nghị quyết 116. Có thể nói đây là gói hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt cho người lao động lớn nhất từ trước đến nay. Hà Nội cũng đã ngay lập tức thực hiện gói hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời, công khai và minh bạch. Gần 1.200 người lao động của công ty cổ phần May 10 đã được nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp theo Nghị quyết 116 của Chính phủ thông qua tài khoản cá nhân. Thủ tục nhanh chóng khiến người lao động vừa bất ngờ vừa phấn khởi. Chị Khuất Hoài Hường, người lao động công ty cổ phần May 10 và ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc công ty May 10 bày tỏ.
Mọi người cũng được linh hết rồi thì rất là mừng, có rất là nhanh và cũng rất là yên tâm để công tác.
Là lần đầu tiên mà chúng tôi May 10 cảm nhận được cái việc là thực thi cái chính sách rất là nhanh chóng đến tận tay người lao động mà không phải vấp phải bất kỳ một cái khó khăn nào về thủ tục hành chính.
Mức hỗ trợ đối với người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 116 ngày 24 tháng 9 năm 2021 được căn cứ trên thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động. Người lao động cần rà soát lại thông tin về quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của bản thân để đối chiếu với thông tin của cơ quan bảo hiểm xã hội nhằm đảm bảo nhận đúng, đủ mức hỗ trợ. người lao động có thể tra cứu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội qua sổ bảo hiểm xã hội, ứng dụng VSSID, cổng thông tin điện tử bảo hiểm xã hội Việt Nam. Hiện tại, Hà Nội đã hỗ trợ kinh phí cho hơn 2.000 người lao động. Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội thành phố cũng đã thông báo giảm mức đóng từ 1% còn 0% vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến gần 84.000 đơn vị sử dụng lao động với số tiền giảm 12 tháng là 1.177 tỷ đồng. Để giải quyết gói hỗ trợ này một cách nhanh nhất là kịp thời nhất thì ngoài sự vào cuộc của thành phố, rất cần sự hợp tác của doanh nghiệp và người lao động, ông Nguyễn Đức Hòa, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội nói.
Chúng tôi xác định cái trách nhiệm rất là cao. Thì đến nay thì chúng tôi cơ bản đã chuyển 100% cho các đơn vị về thông báo cái giảm mức đóng 1% cho các doanh nghiệp để tiếp tục thực hiện tốt cái chính sách và đi nhanh kịp thời đến người lao động và sử dụng lao động. Thì chúng tôi đề nghị một là các cái đơn vị doanh nghiệp và chủ sử dụng lao động phối hợp tích cực với cơ quan bảo hiểm để rà soát đảm bảo chi đúng đối tượng. Cái thứ hai là người lao động cũng chủ động và cung cấp và mở tài khoản ATM cá nhân để được nhận nhanh nhất đến người lao động.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thành lập tổ công tác đặc biệt kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện chi trả hỗ trợ theo nghị quyết 116. Tổ công tác sẽ nắm bắt khó khăn, vướng mắc phát sinh trong triển khai để có giải pháp kịp thời, tránh sai sót trong quá trình thực hiện, cảnh báo lạm dụng, trục lợi chính sách. Dự kiến sẽ có gần 13 triệu lao động được hỗ trợ trên toàn quốc. Ông Lê Hùng Sơn, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam nói.
Hiện nay cái gần 13 triệu người mà thuộc đối tượng được hỗ trợ thì cơ bản là ở trong nền tảng công nghệ thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tức là mỗi một người tham gia bảo hiểm thất nghiệp như vậy thì có một mã định danh ở trên phần mềm quản lý của chúng tôi. Và cái thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì cũng được quản lý và lưu giữ ở trên phần mềm công nghệ thông tin. Cơ quan bảo hiểm xã hội chúng tôi là thứ nhất là sẽ thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người lao động liên hệ với cái cơ quan bảo hiểm xã hội gần nhất mà có nhu cầu lĩnh, tức là không có cái khái niệm về địa giới hành chính, có thể ở bất kỳ đâu, bởi vì dữ liệu của chúng tôi là liên thông đến cấp huyện trong toàn quốc. Và cái phương thức giao dịch thì có nhiều phương thức giao dịch khác nhau, giao dịch qua cổng dịch vụ công của chính phủ, qua cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, rồi qua dịch vụ bưu chính, qua VSSID và có.
Tại Hà Nội, với tinh thần quyết tâm cao nhất, đến nay, ngành bảo hiểm xã hội đã chuẩn bị đồng bộ các giải pháp, điều kiện cần thiết, sẵn sàng thực hiện chính sách hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp tới người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ.
Thưa quý vị và các bạn, tìm đến con ngõ nhỏ trên đường Phùng Khắc Khoan, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, chúng tôi được gặp cựu chiến binh Bế Văn Làn. Dù đã gần 90 tuổi, thế nhưng đại úy Bế Văn Làn vẫn còn rất minh mẫn và nhanh nhẹn. Ký ức về những ngày mùa thu lịch sử năm 1945 vẫn còn in đậm trong tâm trí của người chiến sĩ cảm tử này. Cựu chiến binh Bế Văn Làn sinh năm 1934 tại xã An Lạc, Hạ Lang, Cao Bằng, là con thứ ba trong một gia đình có 5 anh chị em. Sinh ra và lớn lên giữa thời kỳ chiến tranh, bom đạn của giặc tàn phá mảnh đất quê hương. Ngay từ nhỏ, cậu bé dân tộc Tày đã nuôi chí lớn, tham gia quân ngũ để đánh giặc, bắt đầu công việc bằng việc hăng hái hoạt động giao liên. Ông kể, bố tôi tham gia dân quân từ những năm 1945-1946, nên anh chị em tôi được ủng hộ đi bộ đội đánh giặc cứu nước. Dù theo chân bộ đội từ sớm, song mãi đến năm 1953, chàng trai Bế Văn Làn mới chính thức được nhập ngũ và trở thành chiến sĩ bộ binh của đại đội 263, tiểu đoàn 18, trung đoàn 102, trải qua nhiều chiến trường với nhiều cương vị khác nhau. Tháng 10 năm 1954, chàng trai trẻ Bế Văn Làn tự hào vì được đứng trong hàng ngũ chiến sĩ về tiếp quản thủ đô. Hình ảnh mà ông Làn không thể nào quên là không khí nô nức của quân dân thủ đô trong ngày mùng 10 tháng 10 năm 1954. Khi ấy, hàng ngàn người tập trung với niềm vui rạo rực vì thủ đô được giải phóng. Cờ đỏ sao vàng tung bay khắp phố phường. Gương mặt người dân thủ đô ai nấy cũng đều rạng rỡ, cùng nhau hô vang khẩu hiệu Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa muôn năm, Hồ Chủ tịch muôn năm.
Ồ, Thế thì sư 308 đi thì bác ở cái đơn vị sư bộ là đi đầu là đi chiếc xe thứ ba. Nhìn đằng trước thì nói chung là đường phố thì vắng, vắng tanh. Nhưng ông hành vào đằng sau là tất cả các cửa của nhà dân là mở tung ra là van hô với tung hoa giấy này, hoa tươi này, cửa rực lên. Đấy, thế là như thế. Nhìn về phía trước xa nữa là xe tăng và xe bọc thép của đằng Pháp đang rút chạy qua cầu Long Biên. Đấy. Thế sau khi đó thì nói chung là nhân dân rất là hoan hô, cái là rầm lên, có thể nói như là đường phố gần là nổ tung ra. Nhìn hoa giấy rồi là hoa tươi các thứ cứ dày đặc các đường phố. Bộ đội thì là bộ binh là đi đến đâu thì nhân dân ra tặng hoa, là vẫy chào, rửa cờ đổ sao vàng là đầy cướp phố. Lúc đó thì nói chung là giữa bộ đội và nhân dân là cái lúc đó nó phấn khởi, như người nó nhẹ như là muốn bay lên được ấy. Đấy, là như thế.
Sau ngày về tiếp quản thủ đô, ông Làn tiếp tục tham gia kháng chiến chống Mỹ 10 năm ở chiến trường miền Nam. Sau khi xuất ngũ vào tháng 9 năm 1978, ông về công tác tại một công ty thủy nông đóng trên địa bàn thị xã Sơn Tây. Trở về với cuộc sống thời bình của mình, ông hăng hái tham gia công tác đảng, chính quyền và đoàn thể tại địa phương. Ông được tín nhiệm bầu làm phó bí thư chi bộ, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh ở tổ dân phố, chủ tịch hội bộ đội Trường Sơn của phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây. Trên nhiều cương vị khác nhau, ông luôn trăn trở việc giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ bây giờ. Ông Làn chia sẻ thêm.
Đối với thế hệ bây giờ cũng phải luôn luôn phải nhớ đến truyền thống của ông cha ta là quân đội nhân dân, vì nhân dân mà ra, vì nhân mà chiến đấu. Cho nên là đến bây giờ cuộc đời đã nhiều cái đổi thay, cuộc sống đã được ấm no hạnh phúc, mà ta phải nhớ cung ơn những người ông cha đi trước, mà lớn nhất là nhớ đến cung ơn của Đảng, của Bác Hồ đã giành độc lập tự do cho Tổ quốc và cho nhân dân, hạnh phúc cho nhân dân. Đấy.
Giờ đây khi đã ở tuổi 87, hàng ngày ông vẫn dạy con cháu về truyền thống hào hùng của bộ đội Cụ Hồ. Trong những lúc rảnh rỗi, ông sang thăm hỏi các đồng chí trong chi hội cựu chiến binh để cùng nhau ôn luyện chuyện xưa. Gần đến ngày kỷ niệm 67 năm ngày giải phóng thủ đô, cảm xúc về những giây phút lịch sử năm xưa lại ùa về trong ông. Ông bảo với chúng tôi, tham gia cách mạng từ những ngày đầu, góp sức trong chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, tự hào vì được đứng trong hàng ngũ chiến sĩ về tiếp quản thủ đô anh hùng. Điều đó đã khiến ông cảm thấy thật vinh dự, tự hào, tự hứa với lòng mình suốt đời học tập tấm gương của Bác và vị đại tướng lỗi lạc Võ Nguyên Giáp.
Thưa quý vị và các bạn, 9 tháng năm 2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức 145 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ, huy động 248.738 tỷ đồng, trong đó kho bạc nhà nước huy động được 237.714 tỷ đồng. Chiều hôm qua, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết qua 20 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ được tổ chức tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong tháng 9, kho bạc nhà nước đã huy động được 38.458 tỷ đồng trái phiếu, tăng 29,5% so với tháng trước. Trái phiếu kỳ hạn 15 năm chiếm tỷ trọng phát hành lớn nhất, đạt 40,6%, tương ứng với khối lượng phát hành 15.624 tỷ đồng. So với cuối tháng 8, lãi suất huy động trái phiếu chính phủ của kho bạc nhà nước giảm tại các kỳ hạn 5, 7 và 20 năm với mức giảm từ 0,02 đến 0,08% một năm, tăng tại kỳ hạn 10 và 15 năm với mức tăng từ 0,07 đến 0,09% một năm, giữ nguyên tại kỳ hạn 30 năm.
Thưa quý vị, theo dự báo của Bộ Công Thương thì nhu cầu mua sắm cuối năm nay sẽ tăng cao, sẽ giúp thúc đẩy sức mua của thị trường nội địa, tạo ra động lực tăng trưởng cho các tháng cuối năm. Dự kiến năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ sẽ tăng khoảng từ 3 đến 4% so với năm 2020. Do đó, Bộ Công Thương sẽ tập trung tháo gỡ những khó khăn cho quá trình sản xuất kinh doanh, khôi phục nhanh nhất các hoạt động sản xuất kinh doanh để duy trì chuỗi sản xuất và cung ứng. Đặc biệt, từng bước mở cửa trở lại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, các cửa hàng tiện ích trên cơ sở đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm tạo môi trường kinh doanh, tiêu thụ hàng hóa, từ đó thúc đẩy phát triển sản xuất.
Báo cáo mới của iPrice vừa cho biết, trong top 1.200 mặt hàng được tìm mua nhiều nhất trên các sàn thương mại điện tử, sản phẩm mang thương hiệu Việt chỉ chiếm trung bình 17% trong năm 2020 và nửa đầu năm 2021. Con số này còn có dấu hiệu suy giảm từ năm 2020 sang 2021. Cụ thể, tỷ lệ hàng Việt trong top 1.200 bán chạy chỉ chiếm 20% trong thời điểm dịch năm 2020. Bước sang nửa đầu năm 2021, các mặt hàng trong nước chỉ còn chiếm 14% trong top bán chạy. Trong khi đó, có đến 83% sản phẩm được quan tâm nhất là hàng ngoại nhập.
Ngày hôm qua, Tổng cục Du lịch thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị trực tuyến với tựa đề Tái khởi động du lịch với sự tham gia của các cơ quan quản lý du lịch các tỉnh, thành phố nhằm triển khai những giải pháp để phục hồi du lịch theo lộ trình mở cửa an toàn. Các địa phương đều thống nhất lộ trình mở cửa và khôi phục lại hoạt động du lịch của mình với phương châm an toàn đến đâu, mở đến đó. Tại hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh yếu tố an toàn là điều kiện tiên quyết để tái khởi động ngành du lịch trong bối cảnh bình thường mới. Và đây cũng là tiêu chí được đưa vào tất cả các hoạt động du lịch với phương châm an toàn đến đâu, mở cửa đến đó, mở cửa là phải an toàn. Lộ trình mở cửa cần được thực hiện theo từng giai đoạn từ du lịch nội tỉnh, du lịch nội địa cho đến du lịch quốc tế. Theo kế hoạch của Tổng cục Du lịch, từ tháng 10 năm 2021, các địa phương tổ chức tập huấn các quy định, biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh, quy trình đón và phục vụ khách du lịch, tiêu chí dịch vụ du lịch an toàn, chuẩn bị phương án nguồn lực dự phòng cho các sự cố rủi ro, triển khai đón khách nội tỉnh gắn với việc kiểm soát chặt chẽ quy trình phòng chống dịch bệnh. Từ tháng 11 năm 2021, ngành du lịch sẽ triển khai đón khách nội địa từ các địa phương đã được kiểm soát dịch bệnh COVID-19 gắn với quy trình phòng chống dịch an toàn, bao gồm các yếu tố liên quan về tiêm vaccine phòng COVID-19, xét nghiệm real-time PCR test nhanh, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, khai báo y tế.
Sở Du lịch Hà Nội đang xây dựng kế hoạch phục hồi, phát triển du lịch của thủ đô bám sát diễn biến dịch và theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Hiện Hà Nội đã đạt hơn 96% dân số trên 18 tuổi và gần 70% tổng dân số được tiêm mũi 1. Đây là cơ sở để du lịch thủ đô sẵn sàng phương án kích hoạt các hoạt động du lịch. Theo đó, các giai đoạn khôi phục hoạt động du lịch bám sát kịch bản diễn biến dịch của Bộ Y tế dựa trên hướng dẫn thích ứng an toàn với dịch COVID-19 gắn với 4 giai đoạn, dự kiến trong tháng 10 sẽ triển khai hoạt động theo giai đoạn 3. Cho phép các cơ sở lưu trú, điểm đến du lịch, công ty lữ hành, vận chuyển đủ điều kiện hoạt động trở lại. Giai đoạn này chủ yếu phục vụ du khách, khách du lịch trên địa bàn thành phố.
Thưa quý vị, theo thông tin từ Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới thành phố Hà Nội, với sự chỉ đạo và vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành từ thành phố đến cơ sở, đặc biệt là sự tham gia tích cực của các chủ thể sản xuất, nhất là việc làm sáng tạo, ứng dụng phần mềm trong đánh giá và phân hạng sản phẩm thuộc chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP, trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2020, Hà Nội đã tổ chức đánh giá công nhận được 1.054 sản phẩm OCOP. Để nâng cao hiệu quả chương trình này, vừa qua Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra và giám sát liên ngành sản phẩm chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố. Thông qua hoạt động kiểm tra và giám sát nhằm giải quyết khiếu nại và khắc phục những bất cập trong công tác quản lý sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố. Theo đó, thì trong quý tư năm nay, Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới thành phố Hà Nội được giao chủ trì phối hợp cùng với các sở ngành liên quan của thành phố kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất của 50 chủ thể có sản phẩm OCOP đã được Ủy ban dân thành phố công nhận giai đoạn 2018-2020. Số sản phẩm đã được công nhận sẽ được kiểm tra, giám sát trong đợt này là hơn 360 sản phẩm.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng sư phạm năm 2022. Theo đó, công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 sẽ cơ bản giữ ổn định như năm 2021. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì toàn bộ công tác tổ chức kỳ thi tại địa phương theo khung thời gian tổ chức thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Thời gian tổ chức kỳ thi tại các tỉnh có thể được xem xét điều chỉnh phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương. Nội dung thi nằm trong chương trình giáo dục trung học phổ thông hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12, không bao gồm các nội dung được tinh giản nhằm phục vụ dạy học, ứng phó với dịch COVID-19 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố. Đề thi được xây dựng đáp ứng yêu cầu của kỳ thi, đảm bảo độ phân hóa phù hợp và hạn chế học tủ, học lệch, khuyến khích sự sáng tạo của thí sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xây dựng cấu trúc, định dạng đề thi, công bố đề thi tham khảo, hoàn thiện ngân hàng câu hỏi thi để tổ hợp thành các đề thi bằng phần mềm chuyên dụng, cung cấp cho các địa phương tổ chức thi, bảo đảm cân bằng giữa các vùng miền, các tỉnh và giữa các đợt thi nếu tổ chức nhiều đợt thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ hoàn thiện phương án, lấy ý kiến rộng rãi về phương án thi trung học phổ thông trong giai đoạn 2023-2025 và sẽ công bố vào quý 1 năm 2022.
Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. Hai năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình.
Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó, giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấn nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.
Chương trình xin được chuyển sang phần tin thế giới. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhóm họp về tình hình Cộng hòa Dân chủ Congo và hoạt động của phái bộ Liên Hợp Quốc tại nước này. Tại cuộc họp, thì Việt Nam đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ mọi mặt cho quốc gia châu Phi này. Thống kê của Liên Hợp Quốc cho thấy là có tới 19,6 triệu người trên tổng số hơn 90 triệu dân cần được hỗ trợ nhân đạo. Cộng hòa Dân chủ Congo hiện là quốc gia có số lượng người dân bị buộc rời khỏi nơi cư trú cao nhất ở châu Phi với hơn 5 triệu người.
Ngày hôm qua, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan bắt đầu hội đàm trong 2 ngày với nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Dương Khiết Trì tại Thụy Sĩ. Cuộc gặp diễn ra vào thời điểm căng thẳng giữa hai nước gia tăng vì một loạt vấn đề, trong đó có vấn đề Đài Loan-Trung Quốc. Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, cuộc gặp nhằm mục đích xây dựng lại các kênh liên lạc và thực hiện sự đồng thuận mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đạt được.
Thưa quý vị, một số thượng nghị sĩ Mỹ đã thuộc cả hai đảng là Dân chủ và Cộng hòa khiến cho kiến nghị của Tổng thống Mỹ Joe Biden trục xuất 300 nhân viên ngoại giao Nga và cho rằng nếu Nga không cấp thêm thị thực cho các công dân đại diện của Mỹ ở nước này. Kiến nghị trên được đưa ra bởi lãnh đạo của Ủy ban Đối ngoại và Ủy ban Tình báo Thượng viện của Mỹ. Động thái này được cho là sẽ gia tăng căng thẳng giữa hai nước. Nga hồi tháng 8 vừa qua cũng đã cấm Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Moscow duy trì và thuê ký hợp đồng với các nhân viên Nga hoặc là một nước thứ ba, ngoại trừ đội ngũ an ninh buộc phái đoàn ngoại giao của Mỹ cắt giảm 182 nhân viên ngoại giao và hàng chục những nhân viên hợp đồng tại đây.
Romania được xếp hạng là một trong những quốc gia nghèo nhất Liên minh châu Âu và đang rơi vào bế tắc chính trị kéo dài trong một tháng qua. Điều này khiến cho nền kinh tế nước này tiếp tục lao đao sau những ảnh hưởng nặng nề do làn sóng COVID-19 lần thứ tư. Cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ngày hôm qua đã diễn ra với kết quả 281 đại biểu đồng ý bãi nhiệm chính phủ của Thủ tướng Florin Situ. Việc ông Situ bị bãi nhiệm đã khiến cho khủng hoảng chính trị của nước này càng trở nên nghiêm trọng trong bối cảnh dịch bệnh đang khó kiểm soát.
Sau nhiều tháng dừng hoạt động khiến cho việc đi lại quốc tế của người dân bị ảnh hưởng, lực lượng Taliban ở Afghanistan ngày hôm qua đã tái khởi động việc cấp hộ chiếu cho công dân của nước này. Điều này cũng đã phần nào giảm bớt áp lực đối với nhiều người dân tại đây có nhu cầu đi lại. Phát biểu trước báo giới, ông Alam Gul Haqqani, người tạm đảm nhận cương vị đứng đầu văn phòng điều phối hộ chiếu của chính quyền Taliban cho biết là sẽ cấp khoảng từ 5.000 đến 6.000 hộ chiếu mới mỗi ngày và sẽ tuyển dụng lao động nữ để tiếp nhận xử lý hồ sơ xin cấp của nữ giới.
Hôm qua, Nga đã ghi nhận 895 ca tử vong do COVID-19, nhiều nhất trong một ngày kể từ đầu đại dịch. Số ca mắc vẫn gia tăng sau làn sóng lây nhiễm thứ ba và giới chức Nga đang cân nhắc áp dụng trở lại các biện pháp hạn chế, nhưng loại trừ khả năng phong tỏa thủ đô Moscow. Chính phủ Nga cho biết dịch COVID-19 vẫn hoành hành do tốc độ tiêm phòng chậm và biến chủng virus mới độc hại hơn.
Làn sóng COVID-19 thứ tư tại Romania có nguy cơ biến nước này trở thành Lombardy mới của châu Âu. Lombardy là vùng ở Ý có số ca tử vong cao nhất ở thời kỳ đầu đại dịch COVID-19 tại khu vực châu Âu. Với số ca mắc COVID-19 kỷ lục hơn 11.000 ca một ngày, Romania đã vượt xa mức trung bình của cả châu Âu và thế giới. Romania có số người chết nhiều hơn 2,65 lần so với mức trung bình của châu Âu và số người chết nhiều hơn 6,34 lần so với mức trung bình của thế giới.
Nhà thờ Quốc gia Mỹ ở thủ đô Washington ngày 8 tháng 10 tới sẽ rung 700 hồi chuông để tưởng nhớ 700.000 nạn nhân tử vong do COVID-19. Hoạt động này dự kiến sẽ kéo dài trong vòng 70 phút để tưởng nhớ các nạn nhân đã tử vong do COVID-19 kể từ khi dịch bệnh này bùng phát ở Mỹ. Nhà thờ Quốc gia Mỹ cũng từng tổ chức hoạt động này hồi tháng 6 khi số người chết do COVID-19 vượt ngưỡng 600.000.
Nền kinh tế toàn cầu đang bước vào quý cuối cùng của năm 2021 với nhiều sóng gió đe dọa làm chậm sự phục hồi của đại dịch COVID-19. Do đó, phải kể đến cả việc là giá cả leo thang, chuỗi cung ứng bị đứt gãy hoặc là thiếu hụt lao động. Sự lây lan của biến thể Delta đã phá vỡ các kế hoạch đưa cuộc sống trở lại bình thường khi mà nhiều trường học và công xưởng vẫn đang phải đóng cửa. Tai hại của nền kinh tế thế giới lớn nhất trong khi các nhà lập pháp của Mỹ còn đang tranh cãi về các mức nợ trần công và kế hoạch chi tiêu, thì tại Trung Quốc vẫn đang phải gánh chịu cuộc khủng hoảng năng lượng và giải quyết bom nợ Evergrande.
Ngày hôm nay, cơ quan khí tượng Nhật Bản JMA thông báo một trận động đất có độ lớn 6,0 vào khoảng 2 giờ 46 phút sáng theo giờ địa phương tại tỉnh Iwate của nước này. Theo JMA, tâm chấn của trận động đất có tọa độ 40 độ Vĩ Bắc và 142,4 độ Kinh Đông, nằm ở độ sâu 50 km. Trận động đất được tính là cấp độ trên 5 ở một số khu vực của tỉnh Iwate. trên thang cường độ địa chấn Nhật Bản, cao nhất là 7, cho đến thời điểm hiện tại chưa có cảnh báo nào về nguy cơ sóng thần trong khu vực.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 6 tháng 10 năm 2021, vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 28 đến 33 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 28 đến 33 độ. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 29 đến 34 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 29 đến 34 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Hồng Lam, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Thùy Linh, Lê Thông cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.